Phi rơi nhì, đoạn 3, câu 1. Thưa anh em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở để khơi dậy trong anh em một tâm trí cho... Amen. Phi rơ thực sự có một tấm lòng dành cho các thánh đồ. Ông gọi họ là anh em yêu dấu. Hôm qua lời chia sẻ về sự chăm chỉ để có được các nhân đức của Chúa đã làm cho tôi rất là cảm động. Chúng ta cần phải chăm chỉ để có nhân đức của Chúa cho đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta thực sự cần trong thời gian cuối này ở trong hội thánh. Chúa muốn có một hội thánh Philadelphia là hội thánh của tình yêu anh em. Tôi tin những lời này rất là khó nghe đối với người thiên nhiên, nhưng mà thật là lành mạnh, có tác dụng chữa lành. Khi mà chúng ta thấy được những gì ở trong tình yêu thương là gì, tôi tin thật là tốt để chia sẻ những lời này cho các anh em yêu dấu, tất cả các anh em trong Chúa, dù họ tản lạc ở trong tôn giáo, chúng ta phải xem họ như là những người yêu dấu. Và dù những lời này có vẻ khó nghe, nhưng mà anh em sẽ thấy rằng nếu mà nó được nói với tình yêu thương thì người ta cũng có thể chấp nhận, tiếp nhận nó. Đó là điều mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Chúa nói chúng ta phải chú ý tới lời của Ngài. Phi-rơ nhắc nhở chúng ta. Chúng ta nhớ, chúng ta tập thấy cái từ nhắc nhở này nhiều lần. Thật là tốt để được nhắc nhở. Và nó làm thức tỉnh chúng ta một cách mới mẻ. Trong câu 2, Phi-rơ nói rằng, để khắc ghi những lời tiên báo của các nhà tiên tri thánh, cũng như điều răn của Chúa và cứu Chúa chúng ta cho các sứ đồ truyền lại. Các tiên tri và Chúa Giê-xu cũng đã chia sẻ những lời rất là phong phú. Họ chia sẻ rất nhiều, đặc biệt về ngày của Chúa, lúc Chúa trở lại và sự phán xét của Ngài. Nếu mà anh em nhìn xem có bao nhiêu sự phán xét ở trong Kinh Thánh, anh em sẽ thấy có thật là nhiều. Đặc biệt là liên quan tới ngày của Chúa. Có nhiều câu Kinh Thánh nói rằng sẽ có một cái sự khác biệt. Và trong sách Mô-sê ngay từ đầu, chúng ta đã biết rằng những gì chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặt. Ở trong sách Phục Truyền, Chúa nói rằng sẽ để cho các ngươi sự rủa xả và sự chúc phước lành để cho các ngươi chọn. Ngay cả các thi thiên cũng có nhiều sự phán xét. Những kẻ ác độc sẽ bị phán xét và những người công bình sẽ được thánh khiết. Và trong sách cuối cùng của Cựu Ước, đó là sách Malachi mà vừa rồi chúng ta đã thông công, thì Malachi sách này cũng cho biết rằng sẽ có một sự khác biệt lớn. Ngày của Chúa đối với một số người thì đó là ngày của sự khiếp sợ, nhưng mà với những người khác thì họ sẽ vui mừng và nhảy nhót. Ví dụ như trong Malachi 4 câu 2, nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó sẽ có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 3, Phi-rơ nói rằng, nhưng trước hết anh em phải biết điều này, trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời giễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. Họ sẽ nói lời hứa về sự tái lâm của Chúa ở đâu. Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế. Và chúng ta cũng ở đây nói đến một sự nhạo báng về lời hứa của Chúa và sự tái lâm của Ngài. Từ cái sự nhạo báng này, chúng ta thường nghĩ tới người không tin Chúa, người thế gian. Thì họ hay nhạo báng như vậy. Và thậm chí ở trên báo chí cũng thỉnh thoảng cũng đăng là sắp tận thế rồi. lại nhiều vậy nữa. Những người của thế gian cũng chú ý được có điều gì không có ổn. Người ta ngày càng nghe nói nhiều hơn về tận thế. Nhưng mà người ta cũng nghe nhiều lời nhạo báng như vậy. Chúng ta đừng có ngạc nhiên. Tại vì lời Chúa đã cho biết trước rằng sẽ có những lời nhạo báng như vậy. Nhưng mà thật ngạc nhiên ở đây là Führer không có nói đến tới những bài báo hay những người thế gian. Mà ở đây Führer nói đến các cơ đốc nhân. Cái tín đồ chúng ta cũng có thể trở thành những kẻ nhạo báng như vậy. Bởi vì ở đây họ nói rằng lời hứa về sự tái lâm của Chúa ở đâu? Đó là các tín đồ. Họ nói rằng ngay từ bắt đầu, từ lúc sáng thế cho tới giờ, tất cả đều như vậy. Các cộng đồng nghiệp của tôi không có nói nhiều tới sự tạo dựng. Ví dụ, trong tuần vừa rồi, một nữ đồng nghiệp của tôi đã hỏi tôi đã làm gì vào cuối tuần. Vì cô ta muốn biết nên tôi đã kể cho cô ta nghe rằng tôi đã ở chỗ thành phố, chúng tôi đã ở thành phố Anh Goi. Cái đồng nghiệp của tôi hỏi rằng để làm gì, ở đó thật là đẹp. Tôi trả lời rằng chúng ta đã thông công về sự tái lâm của Chúa. Và tôi đã kể cho đồng nghiệp của tôi nghe về điều đó. Rồi cô ta nói rằng tôi không có biết gì cả. Rồi tôi chưa từng nghe. Cái đồng nghiệp tôi không có nói rằng tôi biết điều đó. Và cô ta cũng chẳng có nhạo báng gì cả. Còn ở đây, nó đến những người biết lời hứa của Chúa. Những người này họ biết tất cả. Họ nói rằng các cơ đốc nhân đã luôn nói như vậy. Chúng ta đã có người nói rằng chúng ta đã nghe, đã từng trước cách đây 20 năm ở trong hội thánh đã nghe như vậy rồi. 20 năm trước thì mọi người đều tin là Chúa sắp đến. Cái đây 50 năm đã có khủng hoảng về nhiên liệu, về dầu khí. Mọi người đều nói bây giờ Chúa Giêsu sẽ đến. Nhưng mà nó không có xảy ra. Rồi thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe các anh em trong Chúa nói rằng những người này họ chỉ nói đến về sự tái lâm của Chúa thôi. Làm như vậy là họ nói rằng làm như vậy sẽ gây áp lực cho người khác. Họ không còn hứng để nghe nữa. Như vậy thì không có tốt. Nhưng mà anh em biết có một lý do tại sao người ta nói như vậy. Có một lý do tại vì sẽ có những kẻ nhạo báng. Và ở đây có hai lý do. Vì những người này họ sống theo cái dục vọng cá nhân của họ. Như cô ba nói rằng trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời giễu cợt, là giễu cợt sống theo dục vọng cá nhân. Đó chính là lý do anh em sẽ trải nghiệm được những điều này. Chúng ta biết rằng ngày của Chúa sẽ chấm dứt tất cả. Chúng ta sẽ không thể nào làm những gì mà chúng ta muốn. Cho nên người ta mới nói rằng sẽ không có Chúa còn lâu mới tới. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, đọc sách Tân Ước, chúng ta sẽ thấy rằng thật là bình thường để trông đợi Chúa trở lại. Chúng ta lại có hội nghị, trong đó nói, ở đó chúng ta thấy rằng tất cả tác giả của các sách Tân Ước, các sứ đồ, tất cả họ đều sống trong đợi, trong sự trông đợi rằng Chúa sẽ mau chóng trở lại. Trong tất cả các thư chúng ta có thể thấy điều đó. Trong tất cả các thư họ đều nhắc nhở rằng thời giờ đã gần rồi và Chúa sắp đến. Họ đều đã trông đợi Chúa đến trong thời của họ, đã chờ đợi và đã chuẩn bị. Chúa đã không đến trong thời của họ. Tuy nhiên, nhưng mà Chúa đã đến theo cách khác. Vì tất cả họ đều đã đi gặp Chúa. Họ đã tận dụng thời gian của mình. Vì họ đã sống trong sự trông đợi Chúa. Và Chúa đã đến đối với họ. Nếu mà chúng ta cũng trông đợi như vậy, thì chúng ta cũng tận dụng thời gian như vậy, giống như là sách Tân Ước đã bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta cũng trông đợi Chúa đến. Dù chúng ta đi gặp Ngài sau khi chết hay là Ngài trở lại trước đó. Tôi thấy cái ví dụ về cô dâu và chú rể. Thật là tốt. Khi mà anh em làm đám cưới, anh em có mặc kệ rằng khi nào đám cưới của tôi sẽ đến. Có mặc kệ chuyện đó hay không? Có nói rằng tôi không có biết khi nào đám cưới tôi sẽ đến. Lúc nào nó sẽ đến thôi. Nếu nó đến thì nó sẽ đến. Anh em có nói như vậy không? Anh em có nói rằng tại sao tôi phải chuẩn bị cho đám cưới của tôi không? Tất cả mọi người đều có mặt mà. Nếu như vậy thì có gì đó không ổn trong lòng của tôi về đám cưới của tôi phải không? Không cần chuẩn bị gì cả, khi nào nó đến nó sẽ đến. Và ở đây có liên quan tới, thực sự có hai lý do. Thứ nhất là sự ham muốn, và thứ hai là ý của cá nhân. Họ không có muốn thấy ngày của Chúa. Họ muốn sống theo cái ham muốn của họ, và họ muốn thưởng thức cái cuộc sống của họ. Và ngày của Chúa, nếu mà tôi không có trái, bông trái để dâng cho Ngài, thì tôi cũng sợ. Cho dù Chúa đã tạo cho chúng ta tất cả để chúng ta thưởng thức, nhưng mà nó đừng có trở thành của sự ham muốn của chúng ta. Chúng ta đã nhận được cái đức tin quý giá này như là một hạt giống. Và chúng ta cũng biết cái dụ ngôn về người gieo hạt ở trong Ma-thi-ơ 13. Hạt giống tốt phát triển nhưng mà trong lòng có nhiều gai, cây tật lê làm cho hạt giống bị nghẹt ngòi và không có lớn lên được. Và Chúa cũng nói cho biết rằng đó là cái sự lo lắng của đời này. Và bây giờ nó thực là hiện hành không tất cả. Chiến tranh, lạm phát, corona, sự lo lắng của đời này về sự giàu có và sự ham muốn. Ở đây muốn có những gì đó, đó là sự ham muốn của đời này. Và tôi nghĩ đó là cái điểm quan trọng đối với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều có tâm hồn, và tâm hồn của chúng ta muốn có được nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta cần thấy rằng Chúa muốn ban chúng ta điều tốt nhất. Và Ngài đã chuẩn bị điều tốt nhất. Ở đây chúng ta đã có thông công rằng chúng ta thường, tôi thường hay để cho những gai góc này và cây tật lê mọc lên trong lòng của tôi, thay vì để những trái tốt lớn lên và sẽ có những phần thưởng cho những trái tốt đó. Tôi nghĩ những cái gai gốc, những cái cây kế, cây tật lê của đời này nó nhìn đẹp, và cho dù nó có bông hoa đẹp nhưng mà nó cũng không có trái. Ta hãy so sánh với đất tốt lành mà chúng ta nhận được. Rất là tuyệt vời. Cái đất tốt lành này chính là Đấng Christ. Và cũng có khía cạnh thứ hai về đất tốt lành ở trong Kinh Thánh. Cái sứ tốt lành này cũng có nghĩa rằng đi vào sự yên tĩnh của Chúa. Đó chính là vương quốc của ngàn năm. Khía cạnh này cũng có. Và thỉnh thoảng anh em ở trong hoa mạc. Và Chúa muốn anh em đi vào trong đất tốt lành, trong sự yên tĩnh. Nhưng mà anh em nghĩ rằng anh em nghĩ trong lòng rằng tôi còn muốn trải nghiệm cái điều gì đó, tôi muốn làm điều gì đó, có thực là nhiều điều. Ví dụ là tôi muốn đi đi tham quan Paris trước khi Chúa đến. Tôi không biết đây Chúa sẽ nghĩ gì nếu chúng ta nghĩ như vậy. Giống như là khi chúng ta nói rằng tôi muốn xem những các bãi đá ở trong sa mạc, muốn quan sát nó, muốn chiêm ngưỡng trước khi mà tôi đi vào chiêm ngưỡng các bãi đá đó, trước khi mà tôi vào đất tốt lành. Hay là tôi muốn xem con của tôi lớn lên như thế nào, trưởng thành như thế nào. Nhưng mà có phải vì lý do đó mà chúng ta phải ở trong hoang mạc hay không? Hay anh em chỉ muốn ở trong hoang mạc để học cách dựng lều ở trong hoang mạc? Rồi có anh em thì muốn kết hôn. Rồi Chúa đã ban cho chúng ta cái sự mong muốn đó trong lòng của chúng ta. Tại vì Chúa muốn tạo ra. Nhưng mà thật ra Chúa cũng có mong muốn có một người tương xứng, có những người tương xứng với Ngài. Cái hôn nhân của đời này hiện nay chỉ là một cái hình bóng thôi. Còn sự hôn nhân thật, tiệc cưới của chiên con còn tốt hơn nhiều. Và ngoài ra còn nhiều điều khác nữa, như con cái, nhà cửa, công việc, gia đình. Tất cả là những điều tốt mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Nhưng nó đừng có trở thành cái sự ham muốn làm cho tôi sợ, không có dám đi vào đất tốt lành. Từ sa mạc đi vào đất tốt lành. Ồ không, đừng có nhanh như vậy. Anh em cười phải không? Các thám tử đã, Môsê đã sai 12 thám tử đi vào xứ tốt lành. Khi họ quay trở lại có mang nhiều trái nho và các loại trái khác nữa. Họ đã nói rằng đất rất là tốt. Và hai thám tử đã nói rằng chúng ta hãy vào đó, Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Và dân sự đã vui mừng, nhảy nhót và nói rằng chúng ta hãy vào đó. Họ có nói như vậy không? Họ muốn làm gì với hai thám tử này? Họ muốn ném đá hai thám tử này. Muốn ném đá Joshua và Caleb. Và ở đây còn nhiều hơn là nhạo báng nữa. Họ muốn ném đá hai người này. Họ nói rằng nếu mà đi vào đó thì sẽ chết. Những hình ảnh này được, câu chuyện này được chép cho chúng ta để cảnh báo chúng ta, cảnh cáo chúng ta. Chúa muốn mang chúng ta đi vào sự yên tĩnh ở trong vương quốc 1000 năm và sau đó là cõi đời đời. Nhưng con rắn đã đi vào trong lòng chúng ta và muốn cho lòng cho chúng ta bị hủy hoại. Cho nên người ta muốn ở trong bụi đất của sa mạc và không có muốn đi ra khỏi đó. Chúa ơi, hãy giúp chúng con. Trong câu 4 của Phi-e-rơ nhì đoạn 3, họ nói, lời hứa về sự tái lâm của Chúa ở đâu? Họ nói như vậy là có chủ đích. Thực sự, họ cố ý quên lời của Chúa. Theo ý riêng của họ, có bản kinh thánh khác nói rằng họ bỏ qua nó hay là không có muốn tiếp nhận nó. Và họ không muốn tiếp nhận điều gì? Sự phán xét. Bởi lời của Đức Chúa Trời thì có trời và đất được dựng nên. Và câu 6 nói rằng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Và tận thế chính là một sự phán xét cho toàn bộ thế giới này. Nếu mà anh em ra tòa, rồi anh em được quan tòa công nhận là anh em đúng và anh em được bồi thường hàng triệu euro, thì đó là một cái điều tốt. Nhưng mà những người ở đây, ở trong Kinh Thánh, khi họ nghe, họ không thích nghe về sự phán xét. Đó là ý riêng của họ. Họ biết những gì Kinh Thánh nói. Ở đây Phi-e-rơ nói tới các tín đồ chúng ta, là những người biết những gì mà Kinh Thánh nói. Họ hỏi rằng cái lời hứa về sự tái lâm của Chúa ở đâu. Nhưng mà họ, theo ý cá nhân thì họ không có muốn, không muốn cái sự phán xét. Đó là họ biết là Kinh Thánh có nói đến như vậy. Chúng ta biết cái câu chuyện về Noe, về Sodom, Gomorrah và Lot. Chúng ta biết những điều câu chuyện này rất là tốt. Nhưng mà ngày nay Chúa muốn nói gì với chúng ta thì chúng ta không có muốn nghe. Ta tính là cái ý riêng. Không phải là do người ta không có đủ khôn ngoan hay quá ngu dại để hiểu được. Nhưng mà đây là bởi cái ý riêng của họ. Mà điều đó bị giấu kín đối với họ. Họ không muốn tiếp nhận nó. Chính vì vậy, thật là tốt để đọc những gì, đọc lời Chúa và đọc về những gì Chúa đã nói. Khi anh em đọc trong Kinh Thánh, thì cái dòng thứ hai của trong Kinh Thánh đã nói đến một cái sự phán xét lớn. Có lẽ nó bị giấu kín một chút. Nhưng mà khi anh em đọc ở trong Sáng Thế Ký 1, anh em thấy ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất, rồi đất là hỗn loạn và trống không, bóng tối và nước, đây là nước của sự chết. Ở sự hỗn loạn và trống không ở đây, cái từ nó là tohu va bohu, ở trong tiếng Đức cũng có từ này. Tohu và Bobu hỗn loạn và trống không, đó là cái sự hỗn loạn hoàn toàn. Cách đây vài trăm năm có một số anh em họ đã đào sâu trong lời Chúa và họ đã cầu nguyện rất nhiều và đã thấy rằng sáng thế ký 1 câu 2 này có liên quan tới sự phán xét Lucifer ở trong Esai. Esai chương 14, Ezechiel chương 28 nói đến Lucifer, thiên sứ của ánh sáng đã sa ngã và làm cho toàn bộ cõi tạo vật đã sa ngã cùng với hắn. Đã có một trước thời Adam đã có nhiều tạo vật trên trái đất này rồi. Bởi vì các thiên sứ sa ngã đó cho nên Đức Chúa Trời đã phán xét cả thế giới trước khi mà có con người. Tại sao Đức Chúa Trời lại dùng từ là hỗn loạn trái đất, hỗn loạn và trống không? Ở trong Sáng Thế Ký 1 câu 2, Đức Chúa Trời không có xây dựng làm nên một cái sự hỗn loạn. Mà ở đây nói rằng, cho biết rằng vì có một cái sự phán xét trước đó, cái thế giới trước thời Adam đã bị phán xét cho nên trái đất mới trở thành hỗn loạn và trống không. Có lẽ đối với một số người thì đây chỉ là một cái sự hiểu biết thôi. Nhưng mà ở đây Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng trời, chúng ta đọc Phi Rơ nhì đoạn 3 câu 5 và câu 6. Trái đất được hình thành từ nước và cho nước, và cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Đức Chúa Trời đã làm điều đó 2 lần. Thời trước khi có Adam và thời Noe, cả nền văn minh đã bị hủy diệt. Nếu mà hôm ngày nay chúng ta nói về sự phán xét thì người ta sẽ nói và nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài sẽ không có làm như vậy đâu. Tại vì vì ý cá nhân, ý riêng của họ mà họ đã bị giấu kín, họ quên mất rằng Đức Chúa Trời đã phán xét thế giới rồi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công bình, Ngài yêu con người, nhưng mà vì sự công bình Ngài cũng sẽ dẹp bỏ cái sự điều ác độc. Chúng ta có thấy vào thời Noe, Đức Chúa Trời không có đến và dẹp bỏ một sự ác đi. Thông qua Henoch, Đức Chúa Trời đã công bố sự phán xét gần 1.000 năm trước đó rồi, trước khi mà lục đại hồng thủy xảy đến. Và sau đó Chúa tìm được Noe và mọi người trung thành với Chúa. Noe đã đóng tàu và là người công bố về sự công bình. Và Noe đã nói với mọi người rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét, lục sẽ đến. Và họ đã làm gì? Họ đã cười nhạo ông. Họ đã cười nhạo, đã nhạo báng. Và ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời đó. Lúc con người đến cũng sẽ như là thời Noe và thời Lot. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không có phán xét thế giới bởi nước nữa. Đức Chúa Trời đã vào thời Noe, Đức Chúa Trời đã dùng dùng nước để phán xét thế giới, đã mưa suốt 40 ngày đêm. Và Chúa có cái khái niệm thời gian khác chúng ta. Đối với Chúa 1.000 năm chỉ như 1 ngày thôi. Nếu mà tôi có vấn đề đó, tôi cần phải tìm tòi trên internet để giải quyết, thì tôi phải cần, nếu mà nó phải xảy ra trong 1 ngày thì tôi chỉ có 24 tiếng thôi. Nhưng mà đối với Chúa thì Chúa có tới một ngày của Chúa có đến 9.760.000 giờ để thử nghiệm những gì ở trong lòng của con người. Nhưng mà cái điểm tôi nói ở đây là trong năm nay thì chúng ta đã thì là người chúng ta đã có 6.000 năm lịch sử, và chúng ta biết rằng sẽ có 1.000 năm vương quốc, 1.000 năm bình an. Và ngay trong Sáng Thế Ký, Chúa đã làm việc trong 6 ngày. Vào ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, và Chúa đã nghỉ ngơi, có bình an. Có nghĩa là ngày nay chúng ta không sống vào một thời trong Trung Cổ như thời của Martin Luther, mà chúng ta đã sống trong năm 22. 6.000 năm đã qua rồi. Cách đây 70, 74 năm thì nước Israel đã được thành lập. Có nghĩa rằng một cái thế hệ theo Kinh Thánh cũng sắp hết rồi. Ở trong Kinh Thánh thì một thế hệ con người 70 tới 80 năm. Chúng ta cũng đã có năm hân hỷ và cái cuộc chiến 6 ngày năm 967 và 50 năm sau đó thì Jerusalem đã được công nhận làm thủ đô của Israel. Thậm chí Donald Trump còn công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời của Israel. Và sau đó Mỹ đã dời sứ quán đến Jerusalem. Và đó là cái dấu hiệu lớn thứ hai. Cái thời của các dân ngoại đã kết thúc từ cuộc chiến 6 ngày năm 967 và 50 năm sau đó cũng đã được xác nhận. Và trong hội nghị chúng ta nghe rằng đã có một cái hiệp định với nhiều quốc gia và tên hiệp định này là Hiệp định Abraham. Đó là một cái dấu hiệu rất là rõ ràng. Nếu mà anh em trông đợi Chúa sắp đến thì anh em biết rằng chúng ta đang sống trong buổi thời gian rất là đặc biệt. Tuy nhiên có ở đây cũng có một số kẻ, nhiều kẻ nhạo báng. Họ nói rằng chúng tôi không thấy gì cả. Họ cố ý quên những gì chép trong Kinh Thánh, đặc biệt là nói về sự phán xét. Ở trong chương trước cũng có nhắc tới, Führer cũng nhắc tới sự phán xét. Trước thời Adam thì thế giới đã bị phán xét. Ở trong Führer nhì đoạn 2 câu 4 có nói các thiên sứ đã bị phán xét. Rồi vào thời Noe thì cái nền văn minh lúc đó cũng bị phán xét. Rồi Sodom cũng bị phán xét. Führer nhì đoạn 2 câu 4: vì nếu Đức Chúa Trời chẳng dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng ném họ vào hỏa ngục và giam giữ trong nơi tối tăm để chờ ngày phán. Câu 5 và câu 6: nếu Ngài chẳng dung thứ thế gian xưa, nhưng dùng trận lục lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó, chỉ giữ lại Noe, người truyền giảng về sự công chính, và 7 người khác. Nếu Ngài đã đáng phạt các thành Sodom và Gomorrah, khiến họ ra đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức. Có rất là nhiều ví dụ ở trong Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời đã phán xét như thế nào. Và khi Chúa đến cũng sẽ có một sự phán xét công bình. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 7: nhưng trời đất thời bây giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Bây giờ tôi đang, vừa rồi tôi vừa đọc sách Khải Huyền xong và thật là đáng sợ. Trong câu 10 nói rằng ngày của Chúa đến như là kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chế bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Ngày Chúa đến như kẻ trộm là đối với những tín đồ mà không có chuẩn bị, đối với những kẻ nhạo báng. Đó là một sự phán xét dành cho những kẻ nhạo báng. Và chúng ta đọc về sự Chúa đến như là kẻ trộm. Nó xảy ra ở trong Khải Huyền chương 6, khi cái ấn thứ 6 được mở ra. Trong khi cái ấn 6 mở ra thì có một trận động đất lớn và có nhiều điều đã xảy ra. Rồi khi mở ấn thứ 7 thì có các càn. Nhưng mà giữa ấn thứ 6 và thứ 7 có một cái khoảng thời gian. Trong Khải Huyền 7 câu 9 chúng ta thấy rằng có một cái đám đông nhiều, rất là nhiều người đã đi lên trời đến trước ngài của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là các thánh đồ lúc đó được cất lên đó. Chúng ta cần hãy tỉnh táo, hãy đọc những cái đoạn trong sách Khải Huyền để thấy các kèn này ảnh hưởng tới trái đất như thế nào. Và cần thấy rằng cái thời gian đó sắp đến rồi, đang ở ngay trước cửa. Nếu chúng ta ý thức điều đó, chúng ta đọc cái sách Khải Huyền thì càng sẽ hứng thú hơn nữa. Và chúng ta cũng đừng có như những người đầy tớ ở trong Luca 12, là những người không có mong đợi Chúa đến. Nếu người như vậy thì Chúa sẽ đến trong vào giờ mà chúng ta không có ngờ. Chúng ta phải như cái người đầy tớ trung tín và tốt, người tớ mà cung cấp thức ăn cho người khác, chứ đừng có như cái người đầy tớ mà không có mong đợi Chúa đến vì người này có một cái tấm lòng xấu xa. Thì đối với những cái kẻ nhạo báng, thì ngày của Chúa đến sẽ như là một tên trộm. Chúng ta hãy đọc Thessalonica nhất đoạn 5 câu 2. Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Có nghĩa là ở đây là đến một cách bất ngờ. Khi người ta nói rằng hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có thai nghén. Và người ta chắc sẽ không tránh khỏi đâu. Nhưng mà trong câu 4, Phaolô nói rằng: nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên đến nỗi ngày đó đến thinh linh cho anh em như kẻ trộm. Ngợi khen Chúa. Hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, cho đến nỗi ngày đó đến thinh linh cho anh em như kẻ trộm. Sau đó Phaolô khích lệ cho họ tiếp tục, ấy là ánh sáng. Câu 5, anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm. Vậy chúng ta hãy chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Nếu mà tôi nói rằng người ta không có biết chính xác khi nào, chúng ta hãy chờ đợi. Nếu mà có nếu mà thái độ như vậy thì thái độ đó là thái độ của một kẻ nhạo báng. Nếu như vậy thì ngày của Chúa sẽ đến như là một kẻ trộm ở trong ban đêm, hoàn toàn không có mong đợi. Nếu mà chúng ta tiết độ và tỉnh thức, chúng ta đã nghe về các nhân đức của Chúa, chúng ta nên nói với Chúa rằng: Chúa ơi, sức của con thì con không thể nào mà đạt được, nhưng mà Đấng Christ ở trong con sẽ mang con đi về đích. Đó chính là cái tâm linh vượt trội mà Joshua và Caleb đã có được. Tâm linh này, cái linh vực vượt trội này đã mang họ vào trong đất tốt lành. Và tôi cũng tin tâm linh này chính là Thánh Linh. Nếu như vậy thì anh em cũng ý thức được trong lòng của mình. Khi mà anh em có thể có được cái nhân đức này qua những việc nhỏ. Ví dụ như là dành thời gian để cầu nguyện cho các anh em. Khi mà cầu nguyện như vậy thì anh em sẽ mở lòng ra và có tình yêu của Chúa sẽ chảy và sẽ có kết trái. Anh em chờ đợi chú rể của mình vì tình yêu dành cho Chúa được tăng lên, và anh em chăm chú tới những dấu hiệu. Có gì đó, có dấu hiệu nè, Chúa sắp đến. Nếu mà khi anh em yêu ai đó cũng vậy, anh em hay mong chờ, quan sát khi nào người đó đến. Anh em cũng mong đợi cái điều gì đó. Ở đây không chỉ có là sự sợ hãi, sự kính sợ Chúa tốt, tức là lành mạnh. Chúng ta cũng phải sợ về những gì sắp xảy đến. Nhưng mà tình yêu thương thì còn mạnh hơn nữa. Cả hai đều tốt, kính sợ Chúa và yêu thương. Đây là điều mà tôi muốn nói. Chúa thực sự muốn mang cho chúng ta một cái lối vào rộng rãi vào vương quốc đời đời của Chúa. Chính vì vậy, Chúa muốn cảnh báo cho chúng ta một cách mạnh mẽ. Tại vì Chúa có muốn lúc ngày đến sẽ giống như là ban đêm dành cho chúng ta vậy. Như kẻ trộm đến trong đêm. Và tôi muốn nói rằng những gì mà chúng ta có như là sự thờ phượng thật, bao gồm các lễ và các của lễ. Những điều này giúp chúng ta mỗi ngày đến với Chúa gần hơn nữa. Nếu mà tôi để ý rằng trong lòng tôi có một sự nhạo báng ở đó, hay tôi ham muốn điều gì đó, muốn có một cái gì đó ở trong lòng, thì chúng ta có thể giữ những các lễ này, giữ lễ hòa giải để hạ mình, để ép tâm hồn của chúng ta, để đến với Chúa, đi vào nơi thánh. Chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy cho con biết là những gì mà Chúa đã dành sẵn cho con còn tốt hơn như vậy nhiều như thế nào. Và lúc đó anh em sẽ đi đến lễ liều tạm. Ở trong đó anh em vui mừng vì ở thế gian này anh em chỉ có một cái túp lều, và niềm vui thật sẽ đến. Và ngày nay lễ liều tạm này là một cái niềm vui lớn. Nhiều người của chúng ta có thể làm chứng được. Và đối với những anh em mà mới đến hội thánh trong thời gian qua và không có nhiều thời gian, nhiều năm để được biến đổi. Nhưng mà thật ra để đi vào đất tốt lành thì chỉ cần vài ngày thôi có thể đi vào đó rồi. Bởi đức tin đi từ sa mạc đi vào đất tốt lành. Có lẽ anh em sẽ không có tất cả các trái, nhưng mà Chúa biết rằng anh em được kêu gọi khi nào và biết mức độ của anh em. Khen Chúa, Chúa muốn mang chúng ta vào đó.